À, bây giờ thì mình mới học vào cái bài gọi là cảnh sách. À, mà cảnh sách thì đây, cảnh sách đó, tức là chữ cảnh đó, là răn nhắc, dạy bảo đó, thấy không? Còn sách đó là cây số, cây roi. À, tức là ý nghĩa là muốn dùng cây roi đó, thấy không? Để đánh mạnh, thúc đẩy, răn nhắc cho người nó tinh tiến, nó tu hành, nó vươn lên, chứ còn không có giải đãi, không có lừng chừng, thấy không? Bởi vậy mà những cái bài này mà mình đọc kỹ á, thì mới coi như là mới cảm, mới thấm. Cái bài nó vừa là có cái ý nghĩa răn nhắc mà nó thân thiết, thống thiết, mà vừa có cái giá trị văn chương nữa. À, văn chương nghĩa là âm điệu. Cho nên đây là mình dịch ra thì nó cũng là coi như bớt đi một phần đó là giá trị của nó, là bớt phần âm điệu rồi. Cho nên ở đây mình học đọc ngay cái bản cái âm á thì mấy vấn đề mới thấy. Tức là theo cái bản coi như là âm á, không thì phù nghiệp hệ thọ thân vị luyện vị miễn hình lụy bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên như cộng thành tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội. Rất có âm điệu, nghĩa là phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hành lụy bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên như cộng thành tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội. Tức là xét bởi nghiệp trói buộc mà thọ lấy thân thì tránh sao khỏi khổ lụy về hình hài, di thể nhận từ nơi cha mẹ mượn các duyên mà chung lại thành, dù là bốn đại giữ gìn vẫn luôn chống trái nhau. Tức là mới vào đầu á thì ngài chỉ ngay cái khổ hoạn nơi thân này, cho nên gọi là cái có thân này, thọ thân này đó là do nghiệp nó trói buộc, mà đã trói buộc thọ thân rồi thì không thể tránh khỏi cái khổ lụy về cái hình hài, tức là đã mang cái thân này, tức là để cho mình nhận rõ như vậy đó, mà không có tham đắm, không có chấp chặt vào cái thân này. Bởi vì chính mình ban đầu đi tu á, thấy không, thì giống như là quên thân, cho nên mới lúc cái giai đoạn đầu á, thấy không, thì cái tâm xuất gia nó mạnh mẽ, do đó mà tu nghĩa là khổ hạnh, hao mà coi như làm gì cũng được, giống như có lúc là giống như là xả thân cũng được, lúc đó là cái chí rất là mạnh mẽ, không chí ban đầu rất là mạnh mẽ, giống như quên thân, nhưng mà rồi lâu ngày á cái chí nó mềm, nó yếu đi, cái thì quay trở lại nhớ lại cái thân quý mến nó, cho nên thành giải đãi chính vì nó thôi. Bởi vậy chỗ này là chỗ coi như là một cái nhấn mạnh cái tinh thần phá ngã đó, phá ngã chấp về cái sắc thân đó. Mà gẫm sâu xét kỹ chỗ này thì mới có những cái điều mà nó mới thúc đẩy mình để mà tiến lên. Bởi vì nhận lấy thân thì tức là phải khổ vì thân, vậy là có gì để mà vui, để mà bám chặt nó. Thí dụ như lâu lâu không tu rồi cái thì nghĩa là muốn đi chơi, không muốn đi chơi thì tức là muốn cho cái gì, cho cái thân thôi, cũng vì cái thân đi chơi thôi, không rồi muốn nghĩa là thụ hưởng lợi dưỡng, không thì đó cũng vì cái thân. Rồi mới bắt đầu vào đạo á thì coi như là bị nhắc, bị răng, bị dạy gì thì cũng chịu hết, nhưng mà ít năm sau mà khi lớn lớn lên rồi á thì thấy coi như mình là ông thầy lớn rồi, không mà bị răng nhắc mà hơi mạnh chút á thì tự ái liền, thì vậy tức là sao, tức là bám trở lại cái thân rồi, cái ngã nó nổi như vậy rồi, không giờ thấy mình là thầy lớn rồi, cho nên những cái đó là cái mà nếu mà mình không có quán kỹ, không thì nó vẫn mắc kẹt. Cho nên ở đây là ngày nhất là phải ngay lúc ban đầu đó phải nắm vững, phải học kỹ, Do đó mà ở trong chùa mà từ xưa đó thì mới vào đạo ra là phải bắt học thuộc, thấy không, mấy bài này. Nhưng mà học thuộc ở đây là học thuộc là để cho mình răn nhắc mình, chứ còn học thuộc lòng như mà trường lớp thì nó lại cũng không ý nghĩa. Cho nên có nhiều lúc bây giờ lên cái tụng giới thì coi như tụng giới, tụng là như tụng Lăng Nghiêm vậy đó, thì rồi cũng đâu có nhớ gì đâu, tụng rồi thì cũng buông thôi, tụng coi như liên giống như làm cái máy vậy. Ở đây là thuộc, đây là để mà răn nhắc mình thường xuyên đó. Cho nên đã thọ lấy thân thì phải khổ vì cái thân, thì vậy trong đó có cái gì mà vui để mà bám lấy nó, thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà phải nghiệm kỹ. Cho nên kinh Pháp Cú Thí Dụ đó thì có kể câu chuyện là có bốn vị tỳ kheo mới ngồi bàn với nhau cái gì mà khổ nhất ở trên đời, không? Thì người thì nói là dâm dục là khổ nhất, người mà năng về dâm dục bị nó chi phối là khổ nhất. Người thì nói là sân hận là khổ nhất, bị cái lửa sân hận nó đốt thì thôi, nghĩa là nó bất an. Người thì nói là đối khác là khổ nhất, đối là nó hành hả. Người nói kinh sợ là khổ nhất, bị những điều mà kinh sợ không an là khổ nhất. Thì Đức Phật ngài đi đến, ngài mới hỏi thì các vị mới kể ra. Thì ngài Đức Phật ngài bảo các ông nói chưa hết lý, chính có thân là khổ nhất. Bởi vì có thân thì mới tìm cái này tìm kia cho nó, sân hận là cũng chấp vào nó, dâm dục thì cũng chấp vào nó, tức là chấp vào cái thân này, chấp vào cái ngã này, cho nên là mới tham dục, mới dâm dục để cho nó hưởng. Rồi thì sân hận thì cũng vì nó, nói đụng tới nó cho nên nổi sân, hoặc là tham cầu cho nó mà bị ngăn thì cũng nổi sân. Thí dụ giờ muốn nghĩa là muốn cho nó có món ăn gì cho ngon đó, rồi bây giờ cái thì bị cản không cho, thì đó là nổi sân cái gì, nên cũng vì nó thôi. Rồi đối khác thì cũng vì nó, có thân rồi mới có đối khác, là kinh sợ cũng vì nó thôi, kinh sợ là bởi vì có thân mới sanh kinh sợ, sợ mất nó, sợ làm rung rinh nó thôi. Cho nên Phật nói là có thân là khổ nhất đó. Nhưng mà do đâu mà có thân? Trên đây thì ngài nói là do nghiệp trói buộc, chính do cái nghiệp trói buộc đó mà có thân, rồi phải chịu khổ. Nghiệp nó tạo tác, phải không? Nhưng mà nghiệp là cái gì? Thì lâu nay mình nhiều khi mình học cái chữ nó quen rồi, nghe nói nghiệp thì cái liền hiểu là nghiệp nó trói buộc thôi, nhưng mà không rõ nghiệp là cái gì. Tức là nghiệp là những cái hành động tạo tác chứ gì hết, hành động tạo tác nơi nghĩa là thân, nơi khẩu, nơi ý của mình đó, tức là nơi thân và tâm của mình, bên ngoài là thân khẩu, bên trong là tâm niệm, những cái hành động mà nó tạo tác đó, tạo tác ra thành nghiệp. Hành động tạo tác thành thói quen thì thành nghiệp thôi, mà thành nghiệp thì nghiệp nó dẫn đi. Thế nên là bây giờ trong cái cuộc sống này mà mình đã tạo tác những cái điều mà lành nó nhiều, không? Thì đó thành cái nghiệp thiện thì nó dẫn mình đi cái chỗ tốt, còn tạo tác cái nghiệp ác nhiều thì tạo thành nghiệp ác là nặng thì nó dẫn đi chỗ xấu, còn tạo tác cái nghiệp bất động thì nó dẫn mình đi lên cái chỗ bất động, tức là tạo nghiệp bất động tức là tu thiền đó. Là tu thiền, nhưng mà tu thiền mà còn mong cầu, tức là tu thiền mà theo thế gian gọi là phàm phu thiền á, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì cũng là tu thiền. Tu thiền là để mà lặng tâm, cho nên gọi tu cái nghiệp bất động. Nghiệp kia là nghiệp thiện, nghiệp ác là nghiệp đó là để mà có động tâm, để mà làm. Còn đây nghiệp tu thiền là ngồi để mà tĩnh tâm lại, cho nên gọi là nghiệp bất động, nhưng mà còn nghiệp cho nên lại còn sanh vào các cõi đó. Ví dụ tu mà sơ thiền, không, thì để cầu sanh lên cõi trời đó để ăn ổn, để sống lâu, không, thì được sanh lên cõi trời sơ thiền. Còn nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đạt được những cái cõi, những cái thiền định như vậy đó thì sanh lên những cái cõi đó thì sống lâu, không, sống lâu, nhưng mà qua hết cái công phu đó rồi, qua coi như là cái sức đó nó hết rồi thì nó lại cũng rớt xuống trở lại luân hồi, cho nên là cũng còn ở trong cái gọi là sanh tử, cho nên cũng còn là tạo nghiệp. Còn tu mà đúng theo thiền mà của Phật dạy là thiền giải thoát, phải không? Là phải dứt nghiệp, tức là dứt nghiệp thì mới nghĩa là hết chỗ đi, chứ còn tạo nghiệp thì giờ ta còn chỗ đi, dù đó là nghiệp bất động. Cho nên mấy chỗ đó là chỗ quan trọng, không có hiểu kỹ thì dễ lầm lẫn. Cho nên là xưa trong nhà Phật, tức là trong mà gọi là những người tu Phật đó mà không có nắm vững thì cũng là hiểu lầm, nói rằng tu mà tới được tứ thiền, tứ thiền ở đó coi như xả khổ xả vui mà, không? Từ tới chỗ đó tưởng đâu tu đó là chỗ nghĩa là niết bàn mà, không? Dứt giờ cái thì dừng ngay chỗ đó, chấp chặt vào chỗ đó, không có tiêu tiến nữa, mà không ngờ như vậy là còn kẹt vào trong luân hồi sanh tử. Sơ thiền rồi là còn phải nghĩa là qua nghĩa là quán nghĩa là tứ đế để mà dứt sạch, không? Sạch những cái niệm, dứt sạch những cái nghiệp thì mới thật sự là niết bàn. Đó. Như vậy thì để cho thấy, không? Do có tạo nghiệp đó, thì cái nghiệp đó, không? Nó mới dẫn mình đi thọ sanh. Cho nên đây mang lấy cái thân này là mang cả một cái gánh nặng, có một cái hậu quả của một cái nghiệp mình đã tạo từ đời trước, chứ không phải có vui gì, không có tự do gì hết. Mang cái thân này là mang một cái gánh của một cái nghiệp từ đời trước tạo thôi. Cho nên đời không có nghĩa là thể gọi là tự do gì trong cái cuộc sống này, bị cái nghiệp nó chi phối hết. Nhất là khi mà gọi là có mang, không? Mang qua cái thân này rồi thì tất nhiên là thí dụ như là mang thân này rồi á thì đã sẵn cái nghiệp trước thì làm gì đó thì cũng cái nghiệp đó nó chi phối, cái thói quen đó của nghiệp nó chi phối thôi. Nè, thí dụ như là bây giờ, không? Mình là đâu có muốn nổi sân chi. Tu hành là biết nổi sân là xấu rồi, là dở rồi, phải không? Nhưng mà rồi thỉnh thoảng những lúc bất giác thì không làm chủ được thì cũng nổi sân, phải không? Thì cái đó tức là bị nó chi phối thôi, tức không làm chủ được mình mà bị nghiệp nó làm chủ. Đó là coi như là mình có tu đó. Còn nói ở ngoài thế gian mà không biết tu nữa thì hoàn toàn bị nghiệp làm chủ hết, không có chút tự do gì hết. Là sống bị nghiệp thôi, là muốn ăn chơi rồi muốn cái này cái kia thì cũng nghiệp nó dẫn đi hết, không có chút tự do gì hết. Như vậy thì đây quán kỹ như vậy rồi á thì mới thấy mình mang cái thân này rồi mang cả cái nghiệp, vậy thì bị chi phối hết thì có tự do gì đâu. Mà khi mà đã do nghiệp nó chi phối rồi mà, rồi dẫn đến mang cái hình hài này rồi thì phải khổ lụy vì nó thôi, không? Bị có thân hình thì tất nhiên là có khổ. Mà cái khổ trong nhà Phật dạy á thì Phật dạy khổ á, nhiều khi mình học hiểu không có hết cái nghĩa khổ, không? Cho nên có nhiều người nói rằng Phật dạy là thế gian là khổ, đời người là khổ, nhưng mà tôi thấy đâu phải không có hẳn vậy, không? Thí dụ như có người giàu sang thấy màu khổ gì, không? Hoặc là như là làm vua thì làm sao khổ, không? Có quy quyền rồi sống thụ hưởng là muốn gì có nấy sao khổ, phải không? Nhưng mà không hiểu được cái nghĩa khổ mà Phật nói. Khổ đây á căn bản á là bị nghiệp nó chi phối và bị cái lửa vô thường nó đang đốt. Khổ căn bản là luôn luôn bị vô thường chi phối, vô thường cho nên khổ thôi, chứ còn không phải nói về khổ đối khác, cái khổ thứ ăn thứ mặc hoặc là khổ bệnh hoạn, cái đó là chưa phải là khổ căn bản, mà cái khổ là bị vô thường chi phối. Thì vậy dù cho ai, dù cho là vua chúa hay là quan quyền gì cũng bị nằm trong cái luật vô thường chi phối hết, bị khổ đó không thể nào tránh khỏi hết. Vua nhưng mà đâu phải là muốn gì được nấy, không? Lâu lâu bị cái vô thường chi phối, cái như là đang mạnh khỏe đó, không? Rồi bị bệnh cái, bệnh tức là vô thường, không? Nó chi phối đó thì có khổ, mà cái khổ nhất là chết. Vô thường căn bản là chết, là tới vua gì cũng phải chết, mà tới khi chết đó là lo sợ, là hoảng hốt, không? là khổ, chết là coi như nó mất ra ngày rồi, không có chỗ nào để bám, mà rồi không biết mình sẽ đi đâu đây, trên chỗ đó là khổ về cái tâm lý, đó mới là khổ quan trọng đó. Mà nhất là như Phật dạy là khi mà bỏ thằng này giống như là coi như là cái con cua mà nó bị lột cái mu ra, thì vậy đó, cua da nó dính vào cái mu trên đó, mà bây giờ lột ra thì đau khổ, lúc đó là đau nhất, nghĩa là không kể. Cho nên những cái khổ đó mới là cái khổ chính, là khổ vô thường đó. Cũng vậy, mình đang sống bình thường đây, nhưng mà đâu phải lúc nào nó cũng là bình bình như vậy hết. Lâu lâu cái nó chợt cái không là vô thường nó đến. Ví dụ như là tai nạn gì đó, đang sống bình thường vậy có cái tai nạn đến, tức là tai nạn tức là vô thường đến, không? Hoặc là đang làm quan đó, không? Đang làm quan là đang suôn sẻ đó, rồi cái thì chợt cái thì bị phát hiện ra cái tội gì đó, thì vào tù. Để đó chính là vô thường nó đến. Thì vậy những cái khổ đó mình đâu có tính trước được. Thì những cái đó là nó chi phối mình hoàn toàn, mình không làm chủ được hết. Đâu có tính, mình không có tính để mà chống nó trước được hết. Bị nó đến bất ngờ, đâu có cho nó hay trước. Cho nên làm gì làm là cũng phải chịu trong cái lực vô thường chi phối hết. Thì ai cũng vậy, đều chịu cái khổ đó hết. Cho nên gọi là mang lấy thành là phải chịu khổ về thành. Quán kỹ như vậy rồi thì còn chỗ nào để mà bám? Giờ cái di thể nhận từ nơi cha mẹ, mượn các duyên mà chung lại thành, đó là nói cái bản chất thật của cái thân này. Di thể tức là cái thân này đó, di là nó sót lại, hay là một phần của cái khác nó còn lại, tức là thân này là nhận một phần từ nơi cha mẹ mà ra, tức là từ nơi tinh cha huyết mẹ mà nó có ra, rồi nó trung hợp các duyên là sao, là bốn đại nữa, thấy không? Rồi cộng thêm nữa là cái nghiệp thức trong đó nữa, có nghiệp thức trong đó nữa, rồi bốn đại trong, rồi bốn đại bên ngoài nữa, bốn đại bên trong tức là đất nước gió lửa bên trong này, nhưng mà rồi phải cộng thêm đất nước gió lửa bên ngoài nữa, nó tiếp vào thì nó mới tồn tại được. Chứ còn nếu mà chỉ bốn đại bên trong mà nó thiếu cái bên ngoài nó tiếp á thì cũng không tồn tại được. Vậy cho nên rõ ràng cái thân này thì sống là sống nhờ duyên, chứ không có cái ngã thật. Cho nên đây là quán kỹ để mà phá cái chấp ngã đó. Thường thường thì nhất là coi như là mình là người tu á ha, mà lâu lâu năm chút rồi á thì nghe nói tới mấy chỗ này á thì chắc hết muốn nghe, tại vì nghĩ rằng mình quá hiểu rồi. Nói chuyện mà thân do bốn đại hòa hợp, giả duyên, giả dối, không thật, thì mình đã nghe nhàm lỗ tai rồi, từ lúc mà mới vào đạo lận, phải không? Nhưng mà sự thật, nghe chứ chưa thật hiểu gì. Tưởng đâu mình hiểu chứ chưa thật hiểu gì đâu, đừng có vội tự hào. Tại sao? Bởi vì hiểu đó là hiểu qua cái hiểu của Phật của Tổ thôi. Tức là Phật Tổ dạy rồi mình nghe, rồi mình khái niệm để mà hiểu thôi, chưa phải thật là cái hiểu của chính mình. Còn bây giờ đây á, là ngày dạy đây là để cho phải chính mình phải quán sát kỹ để mà nhận rõ bằng chính cái trí tuệ của mình. Nghĩa là khi mà mình do cái trí tuệ của mình đó, mình quán kỹ như vậy đó, và mình cảm nhận thực sự như vậy nơi tâm mình, thì chính cái đó đó nó mới có thể có khả năng giúp mình mà giảm bớt cái tình chấp ngã. Chứ còn cái chuyện nghe quá nhầm, nhưng mà nghe bằng khái niệm thôi, nghe qua là thôi, nhưng mà rồi chắc thì cũng vẫn chấp thôi. Cho nên nói là hiểu, nhưng mà chỉ thật chưa thật hiểu, mà đã hiểu qua cái hiểu của Phật của Tổ. Cho nên cái đó là cái phải nhận định cho kỹ, phải quan trọng. Cho nên ở đây gọi là cái bài cảnh sách, cái bài răn nhắc, tức là để mình luôn luôn mình nhớ, chứ không phải học qua rồi cái thì bỏ. Như vậy thì do các duyên nó cộng lại thành như vậy đó, thì cái cuộc sống này á, không, bây giờ tách rời các duyên đó ra, thì cái gì là ta? Cái này, cái thân này tách rời các duyên đó ra, tách rời bốn đại ra đi, thì cái gì là ta? Thì thấy nghĩa là làm cuộc sống nó rỗng liền. À, như vậy thì có gì để mình hài lòng hay mình kiêu căng ngã mạn ở trong đó? Nó phải quán kỹ vậy thì nó mới nghĩa là thắng được mình và mới bớt được những cái tình chấp. Bây giờ đây á, mình thì thường thường thì lâu lâu thì bởi vì ai cũng vậy hết, cái tình chấp ngã là cái nó ăn sâu nơi mình từ vô thủy đến giờ, cho nên là nói gì nói khi mà chưa chứng được A-la-hán á, không thì chưa hết cái gọi là cái nhân ngã và phải qua tới nghĩa là Bồ Tát và đến Phật thì mới hết được cái pháp ngã, không thì giờ là cái tình chấp ngã đó mà chưa chứng A-la-hán thì ai cũng vẫn còn hết, hoặc là nặng hoặc là nhẹ thôi. Cho nên không khéo quán để mà cảnh tỉnh á thì lâu lâu nghĩa là nuôi dưỡng nó là không hay. Cho nên cứ thường thường mình sống thì cứ muốn đưa nó lên, lúc nào cũng muốn đưa cái gọi là cái ta này lên hết, cho nên lúc nào cũng muốn ta là có cái gì quan trọng, phải ta là quan trọng thôi, thấy không? Cho nên rồi bảo vệ nó là số một, nhất là nếu mà khi mà nghe và tới những cái điều này á thì mình để thấy nó có đụng gì tới mình không. Đó, nghe như vậy tới đó thấy có đụng nhau thì biết liền, không? Bởi vậy mà những cái chỗ này là phải nghe kỹ rồi quán sâu, không? Thì mới có thể nghĩa là thật sự mình có cái sức sống được. Cái câu chuyện mà ngài phá táo đọa đó, câu chuyện đó là vấn đề phải thường nghĩa là nghiệm, không? Nghĩa thường nhắc mình thì nó có sức nghĩa là đánh thức rất lớn, không? Câu chuyện này đó, chứ đừng có nghĩ rằng cái đó câu chuyện nó nghe lần rồi qua. Nghĩa là ngài phá táo đọa, không, dẫn đệ tử đi vào trong cái miếu, không? Thì tới cái chỗ cái miếu người ta thờ đó, thì lấy dậy gõ vào cái chỗ cái bếp đó thờ đó, nói rằng bếp ơi đây là ngói gạch hợp thành, thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi phải đòi chuộc nhiều sinh mạng như vậy. Gõ thêm ba cái nữa thì cái bếp nó đổ. Thì ngài đi ra xong rồi một chút á thì mới gặp vị thanh niên mặc áo mão giống như quan đến lại xong rồi thì ngài mới hỏi ông là ai, thì vị đó mới nói là con là thằng Táo ở cái miếu vừa rồi được hòa thượng là khai thị cho cái pháp vô sanh, cho nên bây giờ con được thoát khỏi kiếp táo được sanh lên cõi trời đến đây lễ tạ hòa thượng. Xong rồi thì biến mất. Thì đệ tử sau đó mới hỏi tụi con lâu nay là theo hầu hòa thượng mà sao không được hòa thượng chỉ dạy cái pháp vô sanh cao siêu gì, còn thằng Táo đó được chỉ dạy gì mà ông mau thoát vậy? Thì ngài mới nói là ta cũng không có dạy gì khác, chỉ nói là đây là ngói gạch hợp thành, không? Thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi đòi chuộc mạng nhiều, đòi chuộc nhiều sinh mạng vậy thôi. Giờ ngài hỏi về các ngươi hiểu chăng, thì các ngươi để nó không hiểu, thì ngài nói đây là cái tánh bản hữu của mọi người, bản hữu tức là cái tánh sẵn có của mọi người thôi, thì có gì không hiểu. Thì ông thầy giả mới sụp lại xuống, thì vừa sụp lại xuống thì ngài nói là đổ rồi vỡ rồi thì ngay đó thầy giả cũng tỏ ngộ luôn. Đó, thì chính chỗ đó là chỗ mà nghe rồi nghiệm kỹ để nhắc nhở mình. Bởi vì thằng Táo thì cứ bám vào mấy cái cục đá đó, mấy cục đá, mấy cục gạch đó, rồi lấy đó làm thân mình, làm nhà mình, cho nên là lấy đó làm chỗ nương tựa, và bắt người này người kia là phải cúng kiến, là tưởng đâu đó là chỗ mình nương tựa thôi. Cho nên nếu mà ai động tới đó, tức là động tới mình, động tới mấy cục đá đó là động tới mình. Cho nên là khi mà ngài khai thị cho, ngài nói đây là ngói, là gạch hợp thành, tức là nó là cái vật vô tri, còn ông là thần, mà thần tức là linh, là thánh, tức là sáng suốt, thì đâu phải là mấy cục gạch vô tri, mấy cục đá vô tri đó. Cho nên ngài gõ thêm mấy cái nữa để cho ông thấy đây là cái vật vô tri. Thì ngay đó thì ông thần cũng phải tỉnh ngộ liền, gõ mấy gạch ta phải gõ ổng, phải không? Thì buông mấy cục gạch đó thì giải thoát thôi. Thì mình cũng vậy, nắm vững đây thì thân này cũng vậy thôi, những cái duyên hợp nó thành nó, thì đó cũng là đất nước gió lửa, cũng là cái vật vô tri, phải không? Còn mình á, là phải là cái linh tri, cái sáng suốt, đâu phải là cái vô tri đó. Thì không có bám chặt vào đó, thì buông được cái đó thì cũng là giải thoát. Mà Ngài nói giải thoát thì cái vô sanh đó là cái tánh sẵn hữu, tánh sẵn có của mình chứ không phải là từ đâu khác. Cho nên buông cái đó rồi thì cái giải thoát là tự mình đã giải thoát sẵn rồi, chứ không phải có một cái giải thoát nào khác nữa, cũng không phải có cõi nào khác nữa. Cho nên là khi ông thì giả, ông không hiểu, nhưng mà ông vừa nghĩa là sụp xuống lại, thì sụp xuống lại tức là cái thân này nó sụp xuống giống như mấy cục đá nó đổ chứ gì nữa. Cho nên cái thân này vừa sụp xuống lại thì Ngài nói đổ rồi vỡ rồi. Thì sụp xuống là cái thân này nó sụp thôi, còn cái linh chi kia thì nó đâu có sụp lên mà đứng dậy gì. Cho nên thì giả cũng ngay đó thì cũng tỏ ngộ luôn, không còn bám vào cái thân này nữa mà nhận ra chính mình là cái linh chi kia. Cho nên cũng tỏ ngộ luôn. Thì nhớ như vậy đó thì mình mới thấy bớt chấp vào cái thân này, thấy không? Như vậy thì thân nó do nghĩa là chắc duyên hợp lại thành, do bốn đại nó giữ gìn, thấy không? Thì nó tạm nương mà nó bền cho thôi. Nếu mà bốn đại mà nó giả ra thì nó tan thôi. Mà trong đó nó lượng nó thường lại chống trái nhau, bốn đại nó luôn nghịch nhau. Nước thì nó đâu có hợp với lửa, phải không? Đất thì đâu có hợp với gió, cho nên là lâu lâu mà gió thổi mạnh thì đất nó rung rinh thì thân đau nhức, phải không? Còn nước mà nó mạnh á, phải không? Thì lạnh. Lửa nó mạnh thì nóng, nó sốt, cho nên là bệnh hoạn. Cho nên mình sống là luôn luôn là điều hòa bốn thứ đó, có gì đâu. Nên hiểu kỹ như vậy đó thì trong này lấy cái gì là ta trong đó, không? Để mà bám chấp, bám kỹ đó để mà nhắc nhở mình thường xuyên. Thì thôi, bữa nay là mình học cái phần đầu này thôi, còn cái phần sau này còn dài, thì để mà nhắc nhở, đánh thức mình. Nhớ kỹ thì răng nhắc để mà tiến lên.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thành nguyện đoạn pháp ma đạo vô thượng.